là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Thường trực Tỉnh ủy ra ban khối cơ quan xây dựng Đảng. Xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình đón chuẩn nông thôn mới. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động thi đua cao điểm trong toàn lực lượng. Tiếp đó, phóng viên chương trình sẽ phản ánh về giá trị của loại quế kẹp, một sản phẩm đang được xuất khẩu sang nhiều nước trong khu vực. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Bích Thu, Trần Tiến.
Trong 9 tháng qua, các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, chú trọng công tác tham mưu giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo quy định, tham mưu giúp cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, định hướng công tác tuyên truyền. Việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai có hiệu quả chương trình hành động 144 về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019, phân công phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ phát triển sản xuất, nhất là các xã, thôn, bản khó khăn. Tích cực đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và công tác nghiên cứu dư luận xã hội, tham mưu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định, kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động. Tại hội nghị, các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, đồng thời nêu những khó khăn và đề xuất kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy tập trung tháo gỡ những khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đánh giá cao kết quả các ban và cơ quan xây dựng Đảng đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động 144 của tỉnh ủy và kế hoạch 131 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các ban và cơ quan xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tập trung triển khai hướng dẫn công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, xây dựng các phương án phù hợp đúng theo quy định, hoàn thành các chương trình kiểm tra giám sát theo kế hoạch, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thống cũng yêu cầu các ban và cơ quan xây dựng Đảng tập trung đánh giá kết quả nhiệm kỳ theo chức năng, nhiệm vụ trong xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch xác định những nhiệm vụ phát sinh trong những tháng cuối năm để thực hiện kịp thời hiệu quả.
Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Bình đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Cẩm Ân huyện Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và trao quyết định công nhận. Tin của phóng viên Thu Hương, Minh Hoàng.
Sau 8 năm xây dựng nông thôn mới, từ nguồn vốn huy động trên 205 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 108 tỷ đồng, xã Cẩm Ân huyện Yên Bình đã bê tông hóa được gần 16 km đường giao thông nông thôn, 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu. Nhờ triển khai và phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 7,45%, thu nhập bình quân năm 2019 ước đạt trên 33 triệu đồng một người một năm. Xã đã xây dựng được một hợp tác xã nuôi trồng thủy sản và 10 tổ hợp tác sản xuất. Hệ thống chính trị được củng cố, giữ vững, văn hóa xã hội được quan tâm, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp. Trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận xã Cẩm Ân đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Ân huyện Yên Bình, đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khai thác triệt để mọi tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là nội lực, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 3 tập thể, 5 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cũng đã trao giấy khen cho 5 cá nhân và 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Cảm Ân.
Chiều 8 tháng 10, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ hỗ trợ nông dân nghèo khó khăn năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có trên 117.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp hội, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi và hội viên đã giúp đỡ trên 2.000 hộ hội viên nông dân nghèo với số tiền là trên 46 tỷ đồng bằng hình thức cho vay không lấy lãi, hỗ trợ trên 17 tỷ đồng tiền mua cây con giống các loại, hỗ trợ trên 200.000 ngày công lao động xây dựng nhà cửa, cải tạo ruộng vườn. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ nghèo toàn tỉnh năm 2018 còn 17,68%. Ngoài ra, hộ nông dân các cấp đã phối hợp tổ chức được trên 3.000 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 100.000 lượt hội viên nông dân và 120 lớp đào tạo nghề cho trên 3.600 hội viên nông dân. Từ năm 2016, Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân 86 dự án xây dựng các mô hình phát triển kinh tế với tổng giá trị gần 15 tỷ đồng. Thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho gần 29.000 hội viên nông dân vay vốn với tổng dư nợ gần 1.200 tỷ đồng. Các cấp hội đã chủ động, vận động, liên kết, thu hút doanh nghiệp đầu tư vốn khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho hội viên nông dân. Qua việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gắn với thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ nhau và làm giàu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2019, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, thực sự là tấm gương sáng vượt khó, không cam chịu đói nghèo, quyết chí làm giàu chính đáng cho bản thân và giúp đỡ hội viên, nông dân khác cùng vươn lên làm giàu giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, 31 hội viên nông dân, điển hình tiêu biểu xuất sắc trong giúp đỡ hỗ trợ nông dân nghèo khó khăn trong giai đoạn 2019 đã được biểu dương và tôn vinh.
Ngày 8 tháng 10, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề 75 ngày hành động sáng tạo quyết thắng, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2019. Trọng tâm là phát huy truyền thống quân đội anh hùng, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua với tinh thần về đích sớm, hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2019, tập trung thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu thi đua, nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm và tổ chức tốt các hoạt động. Tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Phấn đấu 100% đơn vị cấp đại đội độc lập và tương đương trở lên có ít nhất một công trình hoặc sáng kiến giải pháp công tác mới hiệu quả chào mừng. Thông qua đợt thi đua nhằm tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, ý chí quyết chiến, quyết thắng và khẳng định vai trò nòng cốt của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm phấn đấu thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Sáng nay, công ty trách nhiệm hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái đã đăng cai tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác phối hợp phòng chống tệ nạn lô đề trái pháp luật và kinh nghiệm quản lý phát triển hệ thống đại lý. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Bắc, lãnh đạo công ty Xổ số kiến thiết 6 tỉnh Yên Bái, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Tin của phóng viên Thành Nam, Trung Dũng.
Với việc phát hành 3 loại hình xổ số gồm xổ số truyền thống, xổ số bóc biết kết quả ngay và xổ số lô tô, trong những năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái hoạt động kinh doanh đúng quy định của pháp luật, doanh thu tăng trưởng 10% năm, đảm bảo việc làm đời sống thu nhập cho trên 50 lao động và đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước. Nếu như năm 2014 doanh thu của công ty đạt 76 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước được 16 tỷ đồng, thì đến năm 2018 doanh thu tăng lên 110 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 22 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2019, doanh thu của công ty đạt trên 76 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.
đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 16 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động tiếp tục được công ty chăm lo thực hiện tốt. Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh đã thảo luận trao đổi kinh nghiệm trong việc phối hợp với các ngành chức năng ngăn ngừa phòng chống tệ nạn lô đề và công tác quản lý phát triển hệ thống đại lý để hoạt động kinh doanh bền vững, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các đại lý, đẩy mạnh phát hành sổ số kiến thiết, phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương phòng chống tệ nạn cờ bạc lô đề, đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân tham gia vui chơi sổ số, ích nước lợi nhà.
Thị xã Nghĩa Lộ vừa trồng hoàn thành 400 hecta cây ngô vụ đông trên đất 2 vụ lúa với các giống cho năng suất chất lượng cao và có thời gian sinh trưởng ngắn vào sản xuất. Ngay sau khi kết thúc thu hoạch lúa mùa, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn các xã phường thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ giống cho người dân, tuyên truyền vận động người dân thực hiện cơ cấu giống và gieo trồng đúng thời vụ. Đối với những diện tích ngô mới trồng, thường xuyên thăm đồng kiểm tra các loại sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hướng dẫn nông dân bón phân, chủ động nguồn nước chăm sóc cho cây ngô, đồng thời tiếp tục trồng các loại rau màu và mở rộng diện tích trồng rau an toàn ở phường Tân An, thị xã Nghệ An, Nghĩa Lợi.
Vụ đông năm nay, huyện Lục Yên phấn đấu trồng 560 hectare rau, chủ yếu là rau cải ngọt, bắp cải, su hào, súp lơ xanh, bí đỏ, đậu thứ quý, đậu cô ve. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân sử dụng các giống có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời tăng cường sử dụng phân hữu cơ, sử dụng màng phủ đất và thực hiện các biện pháp đối phó khi mưa to, rét đậm, rét hại xảy ra.
Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố Yên Bái vừa hỗ trợ làm nhà cho gia đình bà Trương Thị Định, hộ nghèo thôn Yên Minh, xã Minh Bảo. Gia đình bà Trương Thị Định, thôn Yên Minh thuộc diện hộ nghèo của xã Minh Bảo. Nhằm tạo điều kiện giúp gia đình bà xóa nhà rột nát, ổn định cuộc sống, Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố Yên Bái đã vận động cán bộ đảng viên trong cơ quan hỗ trợ một phần kinh phí giúp gia đình bà xây dựng mới. Sau hơn một tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 diện tích 100m² trị giá gần 200 triệu đồng đã hoàn thành. Trong đó, Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố Yên Bái đã ủng hộ 20 triệu đồng. Nhân dịp này, thành phố Yên Bái đã trao tặng gia đình bà Trương Thị Định một chiếc TV trị giá gần 5 triệu đồng. Đây là việc làm ý nghĩa của Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố Yên Bái trong thực hiện các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Yên Bái là trung tâm của tỉnh Yên Bái với nhiều tuyến đường chính chạy qua. Những năm gần đây do lượng phương tiện tăng nhanh nhưng cơ sở hạ tầng tại một số tuyến đường chưa phát triển tương xứng đã dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông. Phản ánh sau của phóng viên chuyên mục trên tuyến đường Ngô Sĩ Liên, thành phố Yên Bái.
Theo nhiều người dân cho biết, thời gian gần đây trên trục đường Ngô Sĩ Liên thuộc tổ 14 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, đoạn chạy qua cổng trường mầm non Minh Huệ, thường diễn ra tình trạng ùn tắc giao thông vào đầu giờ sáng hoặc giờ tan tầm khi phụ huynh đưa đón học sinh, gây cản trở giao thông. Sống ngay gần cổng trường mầm non Minh Huệ từ nhiều năm nay, anh Lê Huy Cương, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết, tuy không phải ngày nào cũng diễn ra cảnh ùn tắc, nhưng thời gian gần đây tình trạng này diễn ra phổ biến hơn, mỗi lần ùn tắc cũng kéo dài khoảng 15 đến 20 phút, khiến nhiều người tham gia giao thông bức xúc. Anh Lê Huy Cường, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi sống ở khu vực này thì tôi thấy rằng ở đây cứ khoảng 4 giờ chiều thì phụ huynh học sinh đón con thì là đã xảy ra tình trạng thỉnh thoảng, xảy ra tình trạng tắc đường thì mất khoảng từ 10 đến 15 phút. Sau khi họ đón con xong là họ sẽ đi, là tình trạng đường nó sẽ lưu thông như bình thường, là không xảy ra tình trạng tắc đường nữa.
Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường Ngô Sĩ Liên, thành phố Yên Bái. Trong đó nguyên nhân chính phải kể đến là do lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh, nhiều phụ huynh đưa đón con đi học bằng xe riêng, dừng đỗ thành hàng dài dọc hai bên đường khiến mặt đường trở nên nhỏ hẹp và vỉa hè dành cho người đi bộ cũng thường xuyên bị lấn chiếm. Do vậy, dẫn đến tình trạng chỉ cần một vài người tham gia giao thông tránh vượt, dừng đỗ phương tiện sai quy định sẽ dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Bà Nguyễn Thị Dần, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Đường mà nếu có công việc gì đấy thì là cũng tắc phải đến 2-30 phút. Nếu là coi là chỉ là các bố này đi đón các cháu, đấy, những các cháu. Vì bây giờ ô tô bây giờ nó nhiều lắm.
Bà Nguyễn Thanh Thủy, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Đây thì là buổi sáng thì nó hơi tắc đường hơn buổi chiều tí, còn buổi sáng thì nó cũng nhiều đông, nhiều ô tô hơn thì là nó cũng thỉnh thoảng nó cũng gây ra tắc đường, còn buổi chiều thì nó ít hơn. Chứ còn nói chung là tắc thì nó cũng chỉ tắc một tí thôi chứ nó cũng không tắc lâu.
Tuyến đường Ngô Sĩ Liên nằm ngay trung tâm thành phố Yên Bái với hàng trăm hộ sinh sống dọc hai bên tuyến đường. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phương tiện tham gia giao thông được thông suốt, thời gian tới các ngành chức năng cần có giải pháp kịp thời để giảm thiểu tình trạng này, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn. Tuy nhiên, trước hết mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
Sáng nay, Sở Tư pháp đã tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu những nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy định cụ thể về hỗ trợ thông tin, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, một số nội dung tại Nghị định số 55 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, kỹ năng của cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh, pháp luật về quyền tài sản, bảo vệ tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay tỉnh Yên Bái có trên 2.000 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư khoảng trên 25.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giúp các doanh nghiệp nắm rõ hơn những quy định hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, thuế, kế toán, mặt bằng sản xuất, mở rộng thị trường, giải quyết những tranh chấp liên quan đến ký kết hợp đồng, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phát triển bền vững và có hiệu quả.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thông báo xảy ra một vụ va chạm giữa tàu tuần tra của nước này với tàu cá của Triều Tiên trong vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản vào khoảng 9 giờ ngày 7 tháng 10. Cú va chạm mạnh khiến tàu cá Triều Tiên bị thủng và nước tràn vào bên trong. 16 thủy thủ đã được tàu chấp pháp của Nhật Bản cứu và chuyển sang một tàu khác của Triều Tiên gần khu vực. Tàu tuần tra thuộc cơ quan thủy sản Nhật Bản đang truy đuổi tàu cá cỡ lớn của Triều Tiên ở vùng biển cách bán đảo Noto, miền Trung Nhật Bản khoảng 350 km về phía Tây Bắc, thì sự cố va chạm giữa hai phương tiện xảy ra. Cú va chạm mạnh khiến 16 thành viên thủy thủ đoàn Triều Tiên văng xuống biển, tàu cá bị hư hại nặng. Phía Nhật Bản đã thông qua kênh ngoại giao gửi thông điệp phản đối với phía Triều Tiên vì sự hiện diện của tàu cá này. Cảnh sát biển và cơ quan thủy sản Nhật Bản đã nhiều lần triển khai tàu tuần tra để răn đe, ngăn chặn và truy đuổi tàu cá Triều Tiên trong thời gian gần đây.
Ngày 7 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ xóa sổ nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara phát động các cuộc tấn công lực lượng người quốc Syria. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Nhà Trắng công bố kế hoạch rút binh sĩ khỏi vùng Đông Bắc Syria. Quyết định rút quân khỏi Đông Bắc Syria khiến ông Trump vấp phải nhiều chỉ trích, bởi động thái này sẽ đặt các lực lượng người quốc Syria được Mỹ hậu thuẫn vào tình thế nguy hiểm, đối mặt với nguy cơ bị tấn công theo kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara lâu nay vẫn coi lực lượng này là khủng bố. Tổng thống Trump cũng cảnh báo hành động đơn phương sẽ gây ra những rủi ro đối với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khuyên Ankara nên bắt tay hợp tác với các đồng minh NATO để tránh gây bất ổn trong khu vực. Chủ tịch Thượng viện Mỹ Mark Cornell cho rằng việc Hoa Kỳ rút quân khỏi Đông Bắc Syria chỉ mang lại lợi ích cho Iran, Nga và chính quyền Tổng thống Syria al-Assad. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, đã gọi quyết định của ông chủ Nhà Trắng là một thảm họa. Mỹ có khoảng 1.000 binh sĩ trên khắp Syria. Theo các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, gần 200 binh sĩ sẽ rút khỏi khu vực biên giới Syria.
Ngày 7 tháng 10, Tổng thống Iraq Baham Salih đã kêu gọi người biểu tình tham gia đối thoại dân tộc, đồng thời bày tỏ phản đối hành động tấn công nhằm vào người biểu tình ôn hòa và các lực lượng an ninh. Trong một phát biểu, Tổng thống Iraq kêu gọi người biểu tình tham gia cuộc đối thoại trong khuôn khổ quốc gia nhằm bảo đảm người dân sẽ được thông báo về các biện pháp cải cách, cũng như tiến hành họp trực tiếp với thanh niên tại tất cả các thành phố trong cả nước mỗi ngày. Trước đó, các quan chức chính phủ Iraq đã nhất trí triển khai chương trình cải cách gồm có xây dựng hàng nghìn chỗ ở cho người nghèo, trợ cấp cho người thất nghiệp, mở các chương trình đào tạo và triển khai sáng kiến cho vay vốn dành cho thanh niên. Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Chỉ huy các chiến dịch chung Iraq cho biết, đến ngày 7 tháng 10, tình hình an ninh tại các thành phố đã nằm trong kiểm soát và các cuộc biểu tình bắt đầu lắng xuống.
Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, có tới 70% người dân Nhật Bản cảm thấy bất an về nền kinh tế sau khi nước này điều chỉnh tăng thuế tiêu dùng lên mức 10%. Trong khi đó, sau khi tiến hành điều chỉnh tăng thuế tiêu dùng, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã giảm 2,4% xuống còn mức 53%. Từ ngày 1 tháng 10, chính phủ Nhật Bản đã điều chỉnh tăng thuế tiêu dùng từ 8 lên 10%. Như vậy, trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng, ông Shinzo Abe đã hai lần điều chỉnh tăng thuế tiêu dùng. Lần trước là vào tháng 4 năm 2014, điều chỉnh tăng từ mức 5 lên 8%. Các chuyên gia kinh tế nhận định việc tăng thuế tiêu dùng có thể làm giảm sức mua trên thị trường, gây ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế. Chính phủ Nhật Bản cho biết tiền thuế tăng sẽ được chi cho phúc lợi xã hội. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, Nhật Bản đã chính thức miễn học phí cho trẻ mẫu giáo. Ngoài ra, nước này cũng đã tăng trợ cấp cho nhóm người cao tuổi và người thất nghiệp.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự.
Mỗi năm, huyện Văn Yên xuất ra thị trường khoảng 9.000 tấn vỏ quế khô, 55.000 tấn cành, lá quế, chiết xuất gần 290 tấn tinh dầu quế. Nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ cây quế và hàng nghìn hộ đã xóa đói giảm nghèo, có cuộc sống ổn định hay trở nên giàu có nhờ cây quế. Để nâng cao giá trị cây quế, người dân đã sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng nhằm xuất khẩu sang nhiều nước trong khu vực, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Từ bao đời nay, tại các xã vùng cao huyện Văn Yên, thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây một thứ lâm sản quý đã được truyền tụng, đó là cao sơn ngọc quế. Tận dụng lợi thế sẵn có của vùng nguyên liệu quý giá này, các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở chế biến kinh doanh quế trên địa bàn huyện đã sản xuất quế thành nguồn hàng có giá trị xuất khẩu, như quế kẹp số 3, quế khâu, quế trẻ, quế bào ống điếu, quế khúc, quế thuốc lá, quế bột, các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Lâm ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên, 26 năm qua đã sản xuất ra một sản phẩm quế độc đáo có giá trị và mang sắc thái riêng của vùng đất quế Văn Yên, đó là quế kẹp số 3. Ông Hoàng Văn Bảy, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Lâm xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Quế kẹp làm từ năm 93, tiền thân là công ty ngoại thương, và đến tận bây giờ, khi công ty ngoại thương giải thể thì công ty này làm thay. Vẫn làm quế kẹp số 3, chưa năm nào bị gián đoạn. Quế kẹp là phải chọn đúng vùng, Viễn Sơn, Đại Mỏ Vàng, Đại Sơn, Xuân Tầm, Quế Hạ. Đấy là những vùng trọng điểm, tức là phải chọn quế có tuổi, tuổi đời từ 30 năm trở lên thì mới làm được quế kẹp số 3. Quế kẹp số 3 là người ta làm trong nhà, thế nên là bây giờ là làm trên tầng 2 là rất đảm bảo, nó không bị mốc. Chứ nếu làm ở bên dưới nó ẩm ướt quá mốc, mốc thì không đảm bảo.
Kỹ thuật chế biến vỏ quế tươi thành sản phẩm quế kẹp số 3 rất tỉ mỉ và công phu. Trước hết về lựa chọn quế ở 8 xã vùng quế trọng điểm của huyện đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý, bởi quế ở những nơi này có độ tinh dầu chất lượng cao hơn hẳn quế ở một số nơi trong vùng. Mỗi năm Văn Yên có 2 vụ khai thác quế, vụ xuân bắt đầu vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 5, vụ thu bắt đầu từ tháng 8 đến cuối tháng 11, nhưng vụ thu được coi là vụ thu hoạch chính. Bởi thời điểm này, hàm lượng tinh dầu cao, cây quế cũng dễ bóc vỏ. Để làm được quế kẹp số 3 phải lựa chọn được cây quế già trồng từ 30 năm tuổi trở lên, thân cao thẳng, vỏ dày từ 1 đến 1,5 cm, tinh dầu từ 40 đến 45% trở lên. Việc bóc vỏ quế tuy đơn giản nhưng để vỏ quế có giá trị cao thì người bóc phải tuân thủ theo các kích thước kỹ thuật của người thu mua. Ngoài việc đảm bảo kích thước theo yêu cầu, người bóc cũng phải khéo léo để không làm nứt vỏ. Đối với quế bẹ tươi loại 1, tức là loại có giá trị cao nhất để làm quế số 3, có giá từ 70 đến 100 ngàn đồng 1 kg, tùy theo độ dày và chất lượng dầu của từng cây. Cây quế càng lâu năm, vỏ càng dày, chất lượng dầu cao thì giá trị càng lớn. Nhiều cây quế có giá trị tới vài chục triệu đồng. Anh Bàn Tiến Vượng, thôn Khe Đóm, xã Xuân Tầm chia sẻ.
Quế này nói chung ra cũng rất lâu năm, thì đây là từ ngày xưa ông cụ nó dùng ra. Thì ngôi tổng khoảng 60 năm đến 70 năm tuổi thì mới đủ tầm tuổi khai thác, các cháu mới được bây giờ khai thác ra. Cái đủ chất lượng quế thì nó cũng dày dặn là một phân đến, coi như chất lượng kẹp số 3 là cũng phải 8 ly đến một phân, phân rưỡi. Thì mới hàm lượng tinh dầu ở trên này thì trong vùng cao quế ở trên này thì chất lượng cao, sạch đẹp, không bị ô nhiễm môi trường. Cây này cũng phải tầm khoảng 2 tả đến 2 tả rưỡi, nhưng mà mỗi một cây bán tải gốc ở trên này thì một cân đến 70.000 đến 80.000 một cân.
Không giống các sản phẩm khác, để làm được quế kẹp số 3, chỉ có những người thợ tài ba mới làm được. Anh Đoàn Văn Mỹ, thợ chuyên làm quế kẹp số 3 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Lâm, xã An Thịnh chia sẻ về kỹ thuật làm sản phẩm này như sau.
Đầu vào của nguyên liệu là phải chọn cho kỹ. Thứ nhất là quế phải đủ độ tuổi già, thứ hai là giàu cho tốt, thứ ba là da quế nó phải sáng và phẳng chứ không được gồ ghề. Xong rồi là mình bắt đầu mình tê đào, rồi lên cai, rồi cách ngày sau là mình làm nước cái suy lạc để khoảng 2 ngày mình làm nước nhất, nhất xong một ngày cái mình làm nước nhì. Thế là gọi là định hình cái lần cuối cùng. Sau đó là mang đi phơi. Nếu phơi là phơi trong nhà để mà giữ được hàm lượng tốt hơn phơi ngoài trời. Thứ hai nữa, số dược tính nhạy cảm của trong miếng quế, nó gặp nắng mặt trời, nó than hoa, bị mắc.
Quế số 3 được công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Lâm An Thịnh Văn Yên xuất khẩu sang các nước Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản với sản lượng bình quân 10 tấn một năm. Quế kẹp số 3 có hàm lượng tinh dầu rất cao, được sử dụng chủ yếu trong đông y, làm thuốc chữa bệnh, chiết xuất tinh dầu làm nước hoa cao cấp và trang trí trong gia đình. Cùng các sản phẩm quế khác của Văn Yên, quế số 3 ngày càng khẳng định được chất lượng, giá trị thương hiệu và ngày càng vươn xa trên thị trường quốc tế.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, từng 3 lần lên ngôi tại thượng hạng Master, nhưng trong trận mở màn giải năm nay, Andy Murray đã phải khá vất vả trước Juan Ignacio Rondero mới giành quyền đi tiếp. Cựu số 1 thế giới tỏ ra khá bị động trong set 1, anh để thua 2-6 trong set 1. Dù vậy, Murray đã kiểm soát trận đấu tốt hơn trong set 2 và giành chiến thắng 6-2, 6-3, qua đó giành quyền vào vòng 2. Đối thủ tiếp theo của Murray sẽ là giống số 10 Fabio Fognini, người chỉ cần hơn 1 giờ đồng hồ để vượt qua tay vợt người Mỹ Sam Querrey sau 2 set với tỷ số lần lượt là 6-4 và 6-2. Ở một trận đấu khác, Marcin Cilic phải gặp đối thủ không được đánh giá cao là Albert Maros Violat. Dù vậy, tay vợt người Croatia lại không có được phong độ tốt ở trận này. Ở cả 2 set, anh đều mất break và để đối thủ vượt qua sau 10 game. Giành chiến thắng trước Cilic sau 2 set với cùng tỷ số 6-4, Violat sẽ gặp Roger Federer tại vòng 2. Tiếp tục với các tin tức bóng đá. Trong đội hình xuất sắc nhất thập kỷ La Liga mà tờ Goal công bố đêm qua, Real Madrid và Barca đóng góp 10 trên 11 cái tên trong danh sách này. Vị trí cuối cùng thuộc về thủ thành John Oblak, thuộc biên chế của Atletico. Đội hình này được xếp theo sơ đồ 4-3-3. Trên hàng công, tờ Goal đã chọn ra 3 tiền đạo xuất sắc nhất gồm Messi, Ronaldo, Griezmann. Ở hàng tiền vệ, bộ đôi Xavi và Iniesta của Barca góp mặt bên cạnh Luka Modric, chủ nhân của giải thưởng quả bóng vàng năm 2018. Cuối cùng, ở hàng hậu vệ, Real và Barca chia đều với mỗi đội góp 2 cái tên, đó là Barcelo, Sergio Ramos, Pique và Dani Alves. Báo chí Anh đưa tin huấn luyện viên Solskjaer đã bày tỏ lo ngại sẽ bị sa thải nếu phải thua kình địch Liverpool ở vòng đấu tới. Hiện tại, chiến lược người Na Uy đang phải chịu rất nhiều áp lực sau chuỗi thành tích bết bát của Manchester United. Đến nay, Quỷ Đỏ chỉ giành được 9 điểm sau 8 vòng đấu và đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng. Hơn nhóm xuống hạng chỉ 2 điểm. Đây là khởi đầu tệ hại nhất của họ trong vòng 30 năm. Phát biểu vào Chủ nhật, Solskjaer mô tả cuộc đụng độ với Liverpool tại Old Trafford vào ngày 20 tháng 10 tới là một trận đấu hoàn hảo. Tuy nhiên, bản thân ông cảm thấy lo lắng bởi một kết quả xấu trong trận đấu này có thể trở thành giọt nước làm tràn ly. Huấn luyện viên Jose Mourinho cũng đã bị sa thải hồi tháng 12 năm ngoái, ngay sau khi để thua Liverpool. Liên quan đến câu lạc bộ Liverpool, cựu thủ quân Manchester United Wayne Rooney cho rằng đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ thắng Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Wayne Rooney phát biểu, theo tôi Liverpool có vẻ mạnh nhất. Họ tiến bộ so với mùa trước, Man City duy trì sự ổn định, tuyệt vời ở đẳng cấp hiện nay, nhưng Liverpool sẽ vô địch. Liverpool hiện dẫn đầu Ngoại hạng Anh 2019-2020 khi có 8 chiến thắng tuyệt đối, Man City xếp ngay sau nhưng kém 8 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 10, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, đề phòng lốc sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2. Vùng cao đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông, ngày có mưa vài nơi, đề phòng lốc sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, ngày có lúc có mưa, đề phòng lốc sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.